Hiệp và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 18 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 12 2021.
Bão Rai trở thành cơn bão số 9 trong năm nay, từ ngày 19 tháng 12 sẽ ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Nông sản tiếp tục đổ dồn lên các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn, bất chấp việc Trung Quốc thông báo ngừng thông quan hàng hóa.
Bão Rai khiến 12 người thiệt mạng tại Philippines. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 12 2021.
Trong chương trình công tác tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong chiều tối ngày 17 tháng 12, tới thăm giáo phận Bà Rịa và giáo xứ Long Hương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các giám mục, linh mục, tu sĩ, chức sắc và bà con giáo dân nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021. Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân nói chung và bà con giáo dân nói riêng, làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội, không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, nhất là vào dịp lễ Giáng sinh và năm mới, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an dân.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chiều ngày 17 tháng 12, tại trụ sở Hội đồng quan hệ đối ngoại Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự lễ kỷ niệm 5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ. Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ niềm tự hào có người bạn Ấn Độ vĩ đại, thủy chung, trong đó tất cả các đảng chính trị đều luôn ủng hộ quan hệ hữu nghị với Việt Nam và là nền tảng vững chắc giúp cho sự tin cậy chính trị giữa hai nước luôn được củng cố. Nhân dịp lễ kỷ niệm đặc biệt 5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar đã tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bức ảnh tư liệu quý Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại trụ sở Hội đồng quan hệ đối ngoại Ấn Độ cách đây 64 năm.
Chuyển sang các thông tin đáng lưu ý khác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều ngày 17 tháng 12, cơn bão Rai đã vượt qua phía bắc đảo Palawan của Philippines đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm nay. Đến 16 giờ ngày 19 tháng 12, vị trí tâm bão nằm ngay trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Bình Định, Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 120 đến 135 km/h, giật cấp 15.
Từ đêm ngày 18 tháng 12 đến hết ngày 19 tháng 12, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa sẽ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm một đợt, có nơi trên 250mm một đợt. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Tính đến hết ngày 16 tháng 12, đã có 4 địa phương có lệnh cấm biển: Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Các tỉnh còn lại dự kiến cấm vào ngày hôm nay, 18 tháng 12.
Để ứng phó với cơn bão số 9, chiều qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ ban ngành và 28 tỉnh, thành phố để triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 9. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với các bộ, nhất là Bộ đội Biên phòng, để triển khai biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động trên biển, an toàn tính mạng cho người dân, kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu, tránh trú an toàn, bảo đảm an toàn cho người và tài sản trên các đảo, chú ý bảo vệ đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo sở qua các thời kỳ liên quan đến việc hàng trăm hecta rừng tại địa phương này bị phá. Qua cuộc kiểm điểm, 5 người là giám đốc, phó giám đốc, nguyên phó giám đốc sở kiến nghị hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm vì đã để xảy ra phá 777,22 hecta rừng khi thực hiện 19 dự án đầu tư trên địa bàn trong giai đoạn từ năm 1992 đến nay.
Tính đến ngày 17 tháng 12, tổng lượng xe tồn tại 3 khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma của tỉnh Lạng Sơn đã lên đến gần 4.800 xe. Trong đó, cửa khẩu Chi Ma đã hơn một tuần nay không diễn ra hoạt động thông quan hàng hóa. Trước đó, phía Trung Quốc thông báo tạm dừng thông quan hàng hóa trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Và ngay sau đó, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành công văn, đề nghị các ban ngành chức năng tổ chức thông tin tuyên truyền. Tuy nhiên, lượng xe chở nông sản xuất khẩu của các tỉnh vẫn tiếp tục đổ dồn về khu vực cửa khẩu.
Trong khi đó, sau thời gian phải tạm dừng theo đề nghị từ phía Trung Quốc, ngày 16 tháng 12, hoạt động xuất nhập khẩu qua Lào Cai đã nhộn nhịp trở lại. Thống kê cuối ngày từ các cơ quan chức năng cho thấy, tổng cộng có hơn 300 xe hàng, trong đó có trên 200 xe nhập và 100 xe xuất qua biên giới thông qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, thành phố Lào Cai. Chiều xuất khẩu sang Trung Quốc thì ghi nhận sự thông thoáng, tuy nhiên ở chiều ngược lại, lượng hàng hóa nhập khẩu vào nước ta vẫn ghi nhận ùn ứ và phải mất khá nhiều thời gian mới có thể giải phóng hết.
Với mục tiêu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân năm 2022, từ ngày 20 tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm sẽ tăng cường kiểm soát, xử lý việc sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng trên phạm vi cả nước.
Hãng hàng không Bamboo Airways vừa công bố đường bay thẳng Việt Nam-Australia. Theo kế hoạch, Bamboo Airways sẽ triển khai đường bay thẳng thường lệ kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam với thành phố Melbourne, Australia ngay từ đầu năm 2022, khi điều kiện thị trường cho phép. Tần suất khai thác dự kiến ban đầu là 2 chuyến khứ hồi một tuần. Tần suất này sẽ được nâng dần lên 4 chuyến một tuần theo nhu cầu thị trường. Đồng thời, hãng cũng xem xét xúc tiến đường bay thẳng thường lệ kết nối Hà Nội với Melbourne.
Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ làn sóng dịch COVID-19, nhưng các doanh nghiệp FDI vẫn đánh giá cao khả năng khôi phục kinh tế và môi trường đầu tư của Việt Nam. Nhận định này được nhiều chuyên gia, các doanh nghiệp FDI đưa ra tại hội nghị hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài thích ứng trong điều kiện kinh doanh mới do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 17 tháng 12.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Đã có ít nhất 12 người thiệt mạng trong bão Rai, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines năm nay. Trong thông báo cập nhật thiệt hại do bão gây ra ngày 17 tháng 12, Ủy ban Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia của Philippines đã có hơn 300.000 người dân đã phải sơ tán khẩn cấp tới nơi an toàn khi bão Rai quét qua các khu vực ven biển ở miền Nam và miền Trung Philippines. Cơn bão cũng làm gián đoạn hệ thống thông tin liên lạc tại nhiều nơi và tốc mái nhiều ngôi nhà. Cho đến nay thì khoảng 18.000 người vẫn chưa thể quay về nhà.
Cảnh sát Nhật Bản cho biết giới chức nước này đã xác định được 24 người thiệt mạng sau vụ cháy tại một tòa nhà 8 tầng ở thành phố Osaka, miền Tây nước này. Các nạn nhân gồm 14 nam và 10 nữ, trong độ tuổi từ 20 đến 60 tuổi. Cảnh sát bước đầu xác định nghi phạm là một người đàn ông vào khoảng 50 đến 60 tuổi. Thủ tướng Fumio Kishida nhận định đây là một thảm kịch. Ông nhấn mạnh chính quyền, các cơ quan chức năng cần nỗ lực hết sức để ngăn chặn tái diễn. Thủ tướng Kishida cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.
Thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cho biết ngày 24 tháng 11 theo giờ địa phương đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một xuồng cao su bị lật tại khu vực ngoài khơi tỉnh Pas-de-Calais của Pháp, làm 27 người thiệt mạng. Sau quá trình điều tra và xác minh, ngày 16 tháng 12, cảnh sát Pháp thông báo một nạn nhân là công dân Việt Nam, sinh năm 1992, nguyên quán Nghệ An. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đã liên hệ với gia đình công dân nói trên để phối hợp xác minh thông tin, động viên, tìm hiểu nguyện vọng và hướng dẫn các thủ tục cần thiết.
Ngày 17 tháng 12, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các bên tại Ethiopia ngừng giao tranh, đồng thời cảnh báo bạo lực tại quốc gia này có thể kéo dài và lan ra toàn bộ khu vực. Phát biểu mở màn phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Phó Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Nada Al-Nashif nhận định, nguy cơ leo thang bạo lực thù hận và phân biệt đối xử tại Ethiopia là rất cao. Theo bà, điều này sẽ khiến xung đột hiện nay tác động nghiêm trọng đến không chỉ hàng triệu người dân tại Ethiopia mà còn khắp khu vực.
Nhà chức trách Australia ngày 17 tháng 12 cho biết đang điều tra về vụ tai nạn lâu đài hơi tại trường tiểu học Hillcrest ở thành phố Devonport thuộc bang Tasmania khiến 5 trẻ em thiệt mạng và nhiều trẻ khác bị thương. Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào sáng ngày 16 tháng 12 khi gió mạnh cuốn chiếc lâu đài bơm hơi lên không trung trong lúc các học sinh đang tham gia tiệc kết thúc năm học tại đây, khiến nhiều em bị rơi xuống từ độ cao khoảng 10 mét.
Mời quý thính giả đến với các thông tin văn hóa cuối tuần. Bảo tàng Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ra mắt kỷ yếu, hội thảo khoa học, sự kiện Nguyễn Tất Thành, Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại. Đây là hoạt động đánh dấu ý nghĩa đặc biệt của sự kiện kỷ niệm 110 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, 5 tháng 6 năm 2021. Cuốn kỷ yếu hội thảo khoa học, sự kiện Nguyễn Tất Thành, Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại, dài gần 1.000 trang, tái hiện một cách chân thực và đầy đủ hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành, Hồ Chí Minh, cũng như ý nghĩa của sự kiện đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Ủy ban Nhân dân thành phố Huế sẽ tiến hành khai trương tuyến phố đi bộ về đêm quanh Hoàng Thành Huế vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đây sẽ là tuyến phố đi bộ mang đậm nét văn hóa Huế và là tuyến phố đi bộ đầu tiên không bán bia rượu. Khu phố đi bộ về đêm sẽ nằm ở hai tuyến đường 23 tháng 8 và đường Lê Huân thành phố Huế vào tối thứ 6 và tối thứ 7 mỗi tuần, từ 19 giờ đến 23 giờ đêm. Khi đi vào hoạt động, khu phố đêm sẽ có 28 quầy hàng và 4 khu vực diễn ra các hoạt động văn hóa, trải nghiệm tại công viên đường Lê Huân để phục vụ các hoạt động trải nghiệm văn hóa, tham gia trò chơi dân gian.
Mời quý vị đến với các tin tức thể thao sáng. Theo quy định của AFF Cup 2021, đội tuyển Việt Nam đang có đến 3 trụ cột hàng thủ nguy cơ vắng mặt ở trận bán kết lượt đi nếu tiếp tục nhận thẻ vàng trong trận gặp Campuchia vào ngày 19 tháng 12 sắp tới. Quế Ngọc Hải, Thành Trung và Bùi Tiến Dũng đều đã nhận thẻ vàng ở vòng bảng và có nguy cơ vắng mặt ở trận bán kết lượt đi nếu tiếp tục bị phạt thẻ ở trận gặp Campuchia.
Tuyển trưởng Man City Pep Guardiola đã hủy bỏ cuộc họp báo cuối tuần này trước trận đấu với Newcastle ở vòng đấu tiếp theo. Nguyên do là bởi huấn luyện viên Pep Guardiola vừa trải qua bài test Covid và đang chờ kết quả xét nghiệm. Nếu kết quả dương tính, Pep sẽ phải cách ly 10 ngày.
Trong nỗ lực thay thế Sergio Aguero giải nghệ, đội chủ sân Camp Nou đang rất quan tâm tới Edinson Cavani và sẵn sàng đem anh về ngay mùa đông này. Barca đưa ra đề nghị hợp đồng 18 tháng kèm theo mức lương 10 triệu euro để thuyết phục chân sút Uruguay. Tuy nhiên, câu lạc bộ chủ quản Man United không hứng thú với việc để Cavani ra đi giữa mùa.
Sau sự cố ngưng tim, tiền vệ Christian Eriksen đã phải cấy máy khử rung tim và điều này bị cấm dành cho các cầu thủ tại Italia. Điều đó có nghĩa anh buộc phải tìm quốc gia khác để tiếp tục sự nghiệp của mình và đã được câu lạc bộ chủ quản Inter Milan thanh lý hợp đồng. Tất nhiên cũng có khả năng Eriksen sẽ nói lời chia tay sự nghiệp.
Rạng sáng ngày 17 tháng 12, Liverpool đã ngược dòng đá bại đội khách Newcastle tại vòng 17 ngoại hạng Anh. Chiến thắng thứ 8 liên tiếp trên mọi đấu trường và thứ 6 liên tiếp tại ngoại hạng Anh giúp Liverpool cán mốc 2.000 chiến thắng ở hạng đấu cao nhất nước Anh, trở thành câu lạc bộ đầu tiên trong lịch sử giải đấu làm được điều này. Bên cạnh đó, với việc luôn tìm được mảnh lưới đối phương ở 32 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Liverpool cũng tạo nên chuỗi trận ghi bàn vô tiền khoáng hậu trong lịch sử câu lạc bộ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là những thông tin thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Vâng, thưa quý vị thính giả của Radio Nhân dân, các tỉnh thành phía Bắc trong ngày hôm nay, không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường xuống nước ta. Toàn vùng không có mưa nhưng nhiệt độ trong ngày hôm nay không cao, chỉ từ 19 đến 22 độ. Thậm chí đến tối và đêm, nhiệt độ còn giảm xuống ngưỡng dưới 16 độ. Vùng núi nhiệt độ thấp hơn, có nơi dưới 10 độ. Với mức nhiệt như đã dự báo thì ở khu vực vùng núi phía Bắc sẽ xảy ra rét đậm, còn khu vực Trung Du và Đồng Bằng sẽ ở ngưỡng trời rét, riêng đêm và sáng trời rét buốt. Đối với các tỉnh miền Trung, hôm nay mưa ở miền Trung đã gia tăng, vùng mưa vẫn tiếp tục duy trì ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Khánh Hòa. Sau đó từ đêm nay trở đi, ngoài tác động của không khí lạnh, khu vực Trung và Nam Trung Bộ sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng của rìa xa phía tây hoàn lưu bão số 9. Vì thế mưa sẽ tăng hơn. Sang ngày 19, khả năng cao sẽ xuất hiện nhiều điểm mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên sẽ có mưa rất to với lượng mưa từ 80 đến 150 mm, có nơi hơn. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đá ven sông, suối, người dân cần hết sức lưu ý. Còn về tình hình nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ dao động từ 21 đến 24 độ, trời lạnh. Nhưng lưu ý đến đêm nhiệt độ giảm thấp xuống chỉ còn mức 15 đến 18 độ, trời chuyển rét. Trong khi đó ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Phú Yên, nhiệt độ ban ngày là 24 đến 27 độ, ban đêm là 19 đến 22 độ. Khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận, nhiệt độ vẫn ở mức từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay vẫn có thời tiết tương đối ổn định, không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên dao động từ 27 đến 30 độ, còn tại Nam Bộ từ 31 đến 33 độ. Lưu ý khu vực Tây Nguyên từ đêm nay sang ngày 19 do ảnh hưởng của hoàn lưu xa phía tây của cơn bão số 9, nên khu vực này có thể có mưa, mưa rào rải rác.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần hạnh phúc bên gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.